Laudetur Jesu Christus, Vatican News tiếng Việt.
Vatican News tiếng Việt xin kính chào quý thính giả.
Chúng tôi xin gửi đến quý vị chương trình của Radio Vatican hôm nay, thứ Sáu ngày 20 tháng 11 gồm có:
trước hết là bản tin,
tiếp đến là một vui bước tin mừng,
và cuối cùng là phút cầu nguyện.
Bây giờ cứ mời quý vị cùng Trung Hưng và Xuân Khánh theo dõi tin tức.
Sứ điệp Đức Thánh Cha gửi các tham dự viên hội thảo về châu Mỹ Latin trong thời đại dịch.
Vatican, trong sứ điệp gửi các tham dự viên buổi hội thảo được tổ chức trực tuyến có chủ đề Châu Mỹ Latin, Giáo hội Đức Giáo hoàng Francisco và các khung cảnh của đại dịch, Đức Thánh Cha nói rằng bên cạnh đại dịch COVID-19 có ba tệ nạn xã hội khác: thiếu mái nhà, thiếu đất và thiếu việc làm, và cần đáp lại những tín hiệu này bằng cách quảng đại và với sự quan tâm ngay lập tức.
Mục tiêu của buổi hội thảo, như Đức Thánh Cha nêu lên, là suy tư và phân tích tình hình đại dịch COVID-19 ở châu Mỹ Latin, hậu quả của nó, và đặc biệt là các đường lối hành động và giúp đỡ liên đới có thể có, được phát triển bởi tất cả những người là thành phần của lục địa này và dệt nên vẻ đẹp và hy vọng của nó. Đức Thánh Cha lưu ý rằng, đại dịch gia tăng các vấn đề và bất bình đẳng xã hội và kinh tế. Không phải tất cả mọi người đều có các nguồn lực cần thiết để thực hiện các nguyên tắc căn bản phòng ngừa COVID-19. Nhiều người không có nhà để giữ khoảng cách xã hội, không có nước và các sản phẩm tẩy trùng, không có công việc ổn định bảo đảm để chi trả các dịch vụ. Bên cạnh đó, họ còn phải chịu ảnh hưởng do hệ thống sinh thái quanh họ đang bị hủy hoại. Tất cả những điều này đòi chúng ta phải có sự quan tâm liên đới và các dự định sáng tạo để giảm bớt khủng hoảng. Đức Thánh Cha nói, trong vương quốc của Thiên Chúa đã bắt đầu trên thế giới này, mọi người có lương thực và còn thừa lại. Tổ chức xã hội dựa trên việc đóng góp, chia sẻ và phân phối, chứ không phải sở hữu, loại trừ và tích lũy. Đức Thánh Cha cũng lặp lại với các lãnh đạo chính trị lời mời gọi định hình lại chính trị, một ơn gọi vô cùng cao cả, một trong những hình thức quý giá nhất của bác ái, bởi vì nó tìm kiếm công ích. Cần nhìn nhận mỗi người như anh, chị, em và tìm kiếm tình bạn liên đới bao gồm tất cả. Cuối cùng, Đức Thánh Cha mời gọi tất cả tiếp tục tìm kiếm những người cần được giúp đỡ theo cách của người Samaria nhân lành, ôm lấy những người yếu đuối nhất và xây dựng một nền văn minh mới, bởi vì người ta không đạt được điều thiện cũng như tình yêu, công lý và liên đới một lần cho mãi mãi, nhưng nó cần được đạt được mỗi ngày.
Đức Tổng giám mục Gallagher, các biện pháp chống đại dịch đang hạn chế tự do tôn giáo.
Vatican, hôm 16 tháng 11, phát biểu tại hội nghị trực tuyến cấp bộ trưởng về thúc đẩy tự do tôn giáo, Đức Tổng giám mục Paul Richard Gallagher, Ngoại trưởng Tòa Thánh, nói rằng các biện pháp chống đại dịch một cách nào đó đang hạn chế quyền tự do tôn giáo. Ngài yêu cầu bảo đảm quyền tự do tôn giáo cho cả những tôn giáo thiểu số.
Trước hết, phân tích cuộc khủng hoảng sức khỏe do đại dịch COVID-19 gây ra và các biện pháp liên quan mà mỗi quốc gia đã thiết lập để đối phó với sự lây lan của virus, Đức Tổng giám mục Gallagher khẳng định, các biện pháp này đang hạn chế các hoạt động tôn giáo. Ngài nói, về vấn đề này, các cơ quan dân sự phải nhận thức được những hậu quả nghiêm trọng mà các biện pháp hạn chế này có thể tạo ra cho các cộng đoàn tôn giáo hoặc tín ngưỡng. Những cộng đoàn này đang có vai trò quan trọng trong việc đối phó với cuộc khủng hoảng. Không chỉ hỗ trợ tích cực trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, các cộng đoàn này còn đang nâng đỡ tinh thần và trao ban thông điệp liên đới và hy vọng cho mọi người. Sau đó, từ quan điểm công giáo, Đức Tổng giám mục nhấn mạnh rằng việc lãnh nhận các bí tích là một phục vụ thiết yếu, quyền tự do phụng tự không phụ thuộc vào quyền tự do hội họp, nhưng là thành phần thiết yếu của tự do tôn giáo. Trong khi tìm cách bảo vệ mọi người khỏi sự lây lan của virus, chúng ta không được đặt chịu cái tinh thần và luân lý của con người phụ thuộc vào cuộc sống trần thế này. Ngoại trưởng Tòa Thánh đưa ra một số đề xuất về sự thúc đẩy và bảo vệ tự do tôn giáo, cần phải tập trung vào chủ kích tinh thần và đạo đức của con người. Kết thúc bài tham luận, Ngoại trưởng Tòa Thánh yêu cầu các quốc gia mà Kitô hữu là thành phần thiểu số, chính quyền phải đảm bảo quyền tự do cho họ, vì điều này đã được thực hiện ở các quốc gia có đa số Kitô hữu, các tôn giáo là thành phần thiểu số, vẫn được bảo đảm quyền tự do tôn giáo.
Hồng y Pacetti được xuất viện và về Roma dưỡng bệnh.
Perugia, vào ngày 19 tháng 11, Đức Hồng y Pacetti đã được xuất viện và được đưa đến bệnh viện đa khoa Gemelli ở Roma để nghỉ bệnh. Vào ngày hôm trước, ngày 18 tháng 11, Đức Thánh Cha đã gọi điện lần thứ hai để hỏi thăm tình trạng của ngài.
Ngày 19 tháng 11, Đức Hồng Y Pacetti đã được xuất viện và đã được đưa đến Bệnh viện Đa khoa Gemelli ở Roma để nghỉ bệnh. Ngày hôm trước, 18 tháng 11, Đức Thánh Cha Francisco đã gọi điện thoại lần thứ hai để hỏi thăm tình trạng sức khỏe của Ngài. Đức Hồng Y Gualtiero Pacetti, giám mục giáo phận Perugia và là chủ tịch hội đồng giám mục Ý, đã bị nhiễm virus corona hồi cuối tháng 10 và ngày 3 tháng 11, Ngài phải vào khoa chăm sóc đặc biệt của Bệnh viện Đức Mẹ Từ Bi ở Perugia. Tình trạng sức khỏe của Ngài có những lúc đã xấu đi nhiều. Tuy nhiên, tình hình sức khỏe của Ngài khá dần lên và hôm 13 tháng 11 Ngài đã được rời khoa chăm sóc đặc biệt. Tối ngày 10 tháng 11 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã gọi điện thoại cho Đức Cha Marco Sanvi, phụ tá tổng giáo phận Perugia, để thăm hỏi về tình trạng sức khỏe của Đức Hồng Y Pacetti. Trưa 18 tháng 11, một lần nữa Đức Thánh Cha lại gọi điện để thăm Đức Hồng Y và Đức Cha Sanvi, người cũng vừa kết thúc thời gian cách ly vì bị nhiễm virus, tuy không có triệu chứng. Nghe Đức Cha phụ tá thuật lại cuộc điện thoại của Đức Thánh Cha, Đức Hồng Y Pacetti rất cảm động về sự quan tâm và lo lắng không ngừng của Đức Thánh Cha đối với Ngài. Ban đầu, Đức Hồng Y dự định sau khi xuất viện sẽ trở về tòa tổng giám mục Perugia. Nhưng vì thận trọng, Ngài đã chọn đến Bệnh viện Đa khoa Gemelli ở Roma để nghỉ bệnh và được theo dõi trong những ngày tới. Đức Hồng Y Pacetti đã chia sẻ: "Tôi đã chia sẻ với các bệnh nhân miền Umbria 15 ngày thử thách khó khăn này khi an ủi nhau, không bao giờ mất hy vọng được chữa lành với sự trợ giúp của Chúa và mẹ Maria. Trong đau khổ, tôi đã chia sẻ bầu khí gia đình của bệnh viện ở thành phố của chúng tôi, gia đình mà Thiên Chúa đã ban cho tôi để giúp tôi sống căn bệnh hiểm nghèo này cách thanh thản." Ngài nói thêm: "Trong gia đình này, tôi đã nhận được sự chăm sóc thích hợp và tôi cảm ơn tất cả những người đã hỗ trợ tôi. Tôi đã không có những lựa chọn khác và trước khi về tòa giám mục, tôi sẽ dành một thời gian dưỡng bệnh xa cộng đoàn giáo phận của tôi, nhưng chắc chắn rằng tôi luôn mang họ trong trái tim tôi giống như cộng đoàn luôn mang tôi trong trái tim họ."
Chiến dịch lạc quyên vì một xã hội công bằng hơn của Giáo hội Hoa Kỳ tròn 50 tuổi.
Hoa Kỳ, vào cuối tuần này, dịp lễ Chúa Giêsu Kitô Vua Vũ trụ 22 tháng 11, chiến dịch công giáo vì sự phát triển con người của Giáo hội Hoa Kỳ tròn 50 tuổi. Chiến dịch tổ chức các cuộc lạc quyên vì một xã hội công bằng hơn.
Đây là một hoạt động quyên góp truyền thống của Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ, được thực hiện hầu hết tại các giáo xứ, là nguồn tài trợ chính cho cộng đoàn và trợ cấp cho sự phát triển kinh tế và các chương trình giáo dục. Thực tế, tại mỗi giáo phận, 25% số tiền quyên góp được dùng để hỗ trợ vào các dự án địa phương chống nghèo đói. Đức cha David O'Connell, giám mục phụ tá Los Angeles, kiêm chủ tịch tiểu ban phát triển nhân bản của Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ cho biết: "Chúng tôi vui mừng cử hành cột mốc quan trọng này, ghi nhớ kết quả của 50 năm qua và chuẩn bị chiến dịch để tiếp tục công việc tốt đẹp cho tương lai. Mục tiêu của chúng tôi là cùng nhau làm việc vì một xã hội hỗ trợ sự thịnh vượng của tất cả mọi người." Trong nửa thế kỷ qua, chiến dịch này đã khuyến khích một cuộc lạc quyên đặc biệt cho một mục tiêu cụ thể, và cuộc lạc quyên năm nay nhắm đến cuộc khủng hoảng kinh tế và sức khỏe do đại dịch gây ra. Theo thống kê gần đây, cả nước có hơn 40 triệu người nghèo và cứ 5 trẻ em thì có một em phải sống dưới mức tối thiểu. Năm nay, hơn bao giờ hết, do tình trạng khẩn cấp, các dự án được các giám mục hỗ trợ bao gồm việc mở rộng khả năng tiếp cận nhà ở giá rẻ, thúc đẩy giáo dục cho tất cả, phát triển các doanh nghiệp do công nhân làm chủ và cải cách hệ thống tư pháp hình sự. Chiến dịch công giáo vì sự phát triển con người là thành viên của Caritas quốc tế, 75% số tiền quyên góp sẽ được phân phối trên toàn cầu. Năm ngoái, hơn 750 giáo xứ và nhiều tổ chức bác ái và cộng đoàn tôn giáo đã tham gia sáng kiến bác ái này.
Đền Thánh Đức Mẹ Fatima gia tăng hoạt động bác ái dù số tiền dân cúng bị giảm một nửa.
Fatima, dù cho số tiền dân cúng bị giảm đi một nửa do không có khách hành hương, Đền Thánh Đức Mẹ Fatima vẫn đã giúp đỡ cho thị trấn Fatima và các nhà thờ nghèo trên thế giới.
Trong năm 2020, do đại dịch COVID-19, Đền Thánh Fatima mất rất nhiều tín hữu hành hương, dẫn theo sự giảm sút đến gần 50% số tiền dân cúng đóng góp từ các tín hữu. Đền Thánh vẫn tiếp tục các cử hành phục vụ trong suốt thời gian đại dịch, nhưng từ giữa tháng 3 đến cuối tháng 5, Đền Thánh không thể đón tiếp các tín hữu. Thánh lễ và các buổi lần hạt Mân Côi được truyền chiếu trực tiếp. Trong năm 2019, Đền Thánh đón 6,2 triệu khách hành hương. Vào tháng 10 năm 2019, Đền Thánh đón 733 đoàn hành hương, trong đó có 559 đoàn từ nước ngoài. Nhưng vào tháng 10 năm nay, chỉ có 20 nhóm và tất cả đều của Bồ Đào Nha. Dù cho các đóng góp giảm sút, Đền Thánh đã gia tăng giúp đỡ cho cộng đồng địa phương, tăng 60% sự trợ giúp xã hội trong năm nay. Việc thiếu khách hành hương đã ảnh hưởng đến toàn cộng đồng vì công việc và thu nhập của người dân địa phương nhờ vào du khách. Trong số 12.000 khách sạn và nhà hàng ở thị trấn, nhiều nơi phải đóng cửa, khiến cho người dân mất việc làm. Những người gặp khó khăn đã đến Đền Thánh và Đền Thánh giúp đỡ cho họ.
Các giám mục Philippines ủng hộ luật cấm tảo hôn.
Manila, hôn nhân trẻ em là một thực tế đáng buồn, làm mất nhân tính, khai thác và lạm dụng trẻ em nữ. Chúng tôi hoan nghênh dự luật mới cấm kết hôn sớm ở Philippines. Đức cha Rex Andrew Alakson, giám mục Daet, chủ tịch Ủy ban giám mục về giới trẻ đã tuyên bố như trên khi Quốc hội thông qua dự luật cấm tảo hôn trong nước.
Vào ngày 9 tháng 11, các thượng nghị sĩ đã bỏ phiếu nhất trí thông qua dự luật của Thượng viện về việc cấm kết hôn trước 18 tuổi và quy định về bình đẳng giới. Đức cha Alakson nói, tôi vui mừng khi ghi nhận quyết tâm của các nhà lập pháp trong việc bảo vệ trẻ em và phẩm giá của chúng. Xã hội phải bảo vệ trẻ em, những người dễ bị tổn thương nhất khỏi những kẻ khai thác. Ngài lưu ý, luật pháp cũng là một cách để bảo vệ sự thánh thiêng của hôn nhân và gia đình. Hôn nhân và giáo dục gia đình là một trách nhiệm nghiêm túc. Chủ tịch Ủy ban Giám mục về giới trẻ giải thích, mong muốn bảo vệ trẻ em, phẩm giá và quyền của các em, cũng như mục tiêu bảo vệ hôn nhân và gia đình là những yếu tố quan trọng và cần thiết cho sự phát triển đích thực và hài hòa của xã hội. Sau khi Thượng viện thông qua dự luật, nghị sĩ Rosa Ontiveros tuyên bố, hôm nay, chúng ta trao cho các trẻ em nữ khả năng ước mơ, khả năng xác định tương lai theo mong ước của các em. Chúng ta bảo vệ quyền của các em được tiếp tục đi học và quyền xác định kết hôn khi đã trưởng thành và sẵn sàng. Bà Rosa cho biết, Philippines là quốc gia đứng thứ 12 trên thế giới có trẻ em nữ dưới 18 tuổi đã kết hôn. Tình trạng tảo hôn xảy ra vì những nguyên nhân như truyền thống văn hóa ở một số cộng đồng, nghèo đói và thiếu giáo dục. Kết hôn sớm cũng đưa đến những rủi ro cho cái gọi là bà mẹ trẻ em, tác động tiêu cực đến sức khỏe và sự sống còn của người mẹ trẻ. Hơn nữa, nhiều em phải gián đoạn việc học vì phải gánh vác cuộc sống gia đình bắt đầu quá sớm, dù mới 10 hay 11 tuổi. Cha Shay Quilen, giám đốc tổ chức Breda, tổ chức bảo vệ quyền trẻ em ở Philippines, lưu ý một số khía cạnh đáng báo động khác. Ở Philippines, cái gọi là hôn nhân thường chỉ là một phương tiện để biện minh cho nạn ấu dâm, trẻ em gái bị sử dụng làm nô lệ tình dục, bị những người đàn ông lớn tuổi lạm dụng và sau đó trả tiền cho cha mẹ các em. Ít người dũng cảm tố cáo lạm dụng tình dục trẻ em, nhưng cuộc hôn nhân bị cáo buộc đó chỉ nhằm che đậy tội phạm ấu dâm. Chúng tôi hy vọng luật này sẽ giúp xóa bỏ tệ nạn ung thư này.
Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 20 tháng 11 của Vatican News tiếng Việt.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Vui bước tin mừng.
Chuyện sau mùa gặt trong làng Gerai.
Hàng năm, cứ khoảng tháng 11, bà con sắc tộc thiểu số như Charai Banar ở Gia Lai rủ nhau đi cắt lúa. Niềm vui biểu lộ trên từng khuôn mặt của bà con, tình làng nghĩa xóm cũng gần gũi và thân thương hơn. Vì bà con đổi công cho nhau để cắt lúa cho kịp thời vụ, thu hoạch được nhiều lúa tốt hơn. Cứ mỗi chiếc xe công nông chở lúa về đến nhà cũng là lúc mọi người quay quần với nhau bên ché rượu cần để ăn mừng lúa mới. Lúa nhiều hay ít không quan trọng, được mùa hay thất mùa cũng thế, miễn có lúa mới là ăn mừng. Tục lệ ăn mừng lúa mới đã trở thành truyền thống và văn hóa của bà con vùng này. Thế rồi, sau những ché rượu cần là những cơn say. Trong cơn say, thường có những chuyện đáng tiếc xảy ra. Chủ nhật vừa qua, tôi có dịp ghé thăm một ngôi làng cách mạng. Gọi là ngôi làng cách mạng, vì bà con ở đây đa số chưa biết Chúa, chưa được phép để đón nhận tin mừng cứu độ, tin mừng tình thương. Tôi nghe một câu chuyện đáng tiếc xảy ra trong một gia đình nọ sau khi cắt lúa về. Số là một cặp vợ chồng kia, khoảng 30 tuổi, người Charai, có ba con nhỏ, đi cắt lúa đổi công cho dân trong làng mình. Sau khi cắt lúa về, chủ nhà thiết đãi mọi người bằng tiệc rượu, đúng như văn hóa truyền thống nói trên. Cặp vợ chồng này đã ngà say, rồi cãi vã. Người chồng tức giận bóp cổ người vợ. Người vợ thấy vậy vội giằng co, thoát khỏi đôi tay hung dữ của chồng. Chị ta chạy đi lấy cái rựa và một khúc cây đánh người chồng túi bụi. Đến nỗi người chồng gục ngã, bất tỉnh, phải đưa đi bệnh viện cấp cứu. Gần một tuần trôi qua, người chồng vẫn trong tình trạng nửa tỉnh nửa mê. Chị vợ ở nhà chăm ba con nhỏ, bố mẹ chồng đi chăm sóc con trai họ ở bệnh viện. Tôi hỏi người vợ rằng, tại sao gia đình chị lại xảy ra chuyện đáng tiếc như thế? Chị ta im lặng, không biết nguyên nhân từ đâu để trả lời. Tôi nói rằng, nguyên nhân có thể là do gia đình chị chưa có Chúa Kitô, chưa được nghe biết tin mừng yêu thương. Chị ta nói, mình muốn theo Chúa lắm, nhưng mình không biết chữ, không biết tiếng Kinh, làm sao đi theo được? Tôi trả lời, không cần biết chữ đâu. Hồi xưa, Chúa Giêsu đi rao giảng cho dân chúng, nhiều người cũng không biết chữ giống như chị. Họ chỉ cần lắng nghe lời Chúa là đủ rồi. Họ đã nghe, thấy, tin và đi làm chứng cho Chúa. Tôi nói như thế là vì vào lúc đó, tôi cảm nhận người phụ nữ này có nét giống với người phụ nữ Samaria đã gặp Chúa Giêsu bên bờ giếng Gia-cóp trong tin mừng Gioan chương 4. Người phụ nữ Samari cũng đã nghe, thấy, tin và đi làm chứng cho Chúa. Thế rồi, tôi hỏi chị có muốn tôi giới thiệu với chị về một người phụ nữ ở làng gần bên không? Người này đã biết Chúa và có thể giúp chị hiểu Chúa hơn. Chị ta hỏi tôi, người đó là ai, tên gì, làng nào? Tôi trả lời xong thì chị ta đồng ý gặp người phụ nữ kia. Một vài người phụ nữ khác trong làng thấy tôi nói chuyện với chị này thì cũng đến ngồi chơi, hóng chuyện. Tôi hỏi họ, mấy bà có muốn biết Chúa không? Tôi mới giới thiệu cho chị này một người phụ nữ làng khác sẽ tới đây nói về Chúa cho chị nghe. Một trong số phụ nữ trả lời, làng này là làng cách mạng, nên bà con không được theo đạo nào hết. Tôi nói rằng, làng cách mạng thì càng phải theo đạo, vì khi có đạo thì sẽ sống tốt hơn, làm cách mạng tốt hơn. Họ hỏi tiếp, nhưng chúng tôi không biết chữ, không rành tiếng Kinh. Tôi trả lời, chỉ cần nghe là đủ, sẽ có người giúp bà con đọc lời Chúa, rồi bà con nghe, biết Chúa là ai, thấy Chúa như thế nào, rồi theo Ngài và làm chứng cho Ngài. Có khi, sau khi nghe lời Chúa nhiều, bà con sẽ biết đọc, biết viết chữ. Nhiều bà con ở làng khác, sau khi tin Chúa, đã dần dần biết đọc, biết viết. Bây giờ, họ tự đọc lời Chúa để cầu nguyện một mình được rồi. Họ nói tiếp, nếu theo Chúa người ta không cho thì sao? Tôi đáp, không ai có quyền không cho bà con theo Chúa đâu, họ hù dọa thôi. Bởi vì theo đạo, theo Chúa là quyền tự do tôn giáo của mỗi người và không ai có quyền ngăn cấm. Nếu cả làng đều theo Chúa thì còn ai cấm chúng ta nữa? Vì thế, khi một vài người tin Chúa và sống tốt thì nhiều người sẽ tin theo. Khi có nhiều người theo Chúa thì chẳng ai dám cấm chúng ta nữa. Vì lúc đó chúng ta là số đông, chúng ta sống tốt. Và số ít còn lại sẽ yêu mến chúng ta, có khi sẽ đi theo chúng ta. Cuối cùng tôi bảo họ, tối thứ ba sẽ có vài người ở làng khác tới gặp bà con để giúp bà con biết Chúa nha, có được không? Họ trả lời, được chứ, gặp ở nhà này nhé. Qua câu chuyện trên và qua các cuộc đối thoại với bà con trong làng này, tôi nhận ra rằng hạt giống tin mừng đã có sẵn trong làng. Lời Chúa đã được gieo trong lòng bà con, chỉ còn chờ có người khơi dậy, có người vun tới. Thì hạt giống sẽ đâm bông kết hạt. Hơn thế nữa, đối thoại đức tin thường bắt đầu bằng đối thoại cuộc sống. Tương tự như Chúa Giêsu gặp người phụ nữ Samaria vào giữa trưa nắng để xin chút nước uống vậy. Xin Chúa tiếp tục sai nhiều thợ gặt tới cánh đồng của Ngài để cắt lúa đem về dâng cho Chúa và mở hội ăn mừng trong vương quốc của Ngài. Amen. Lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam 2020.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Phút cầu nguyện.
Vang tiếng nguyện cầu.
Vào ngày 12 tháng 8 năm 1985, tai nạn máy bay Boeing 747 của hãng hàng không Nhật Bản đã khiến 520 người thiệt mạng. Khi cả phi hành đoàn và mọi người trên chuyến bay đều biết mình sẽ không qua khỏi, và mỗi người chỉ còn một ít thời gian trước khi máy bay rơi, nên có mấy người hành khách vội lấy giấy bút ghi lại đôi dòng trước lúc chết. Người đầu tiên là ông Kawaguchi, với nét bút nguệch ngoạc viết vội cho vợ trên một cuốn lịch bỏ túi như sau: "Thôi, vĩnh biệt người vợ thân yêu. Em hãy thay anh chăm sóc cho các con em nhé." Ông cũng viết vài lời khuyên nhủ đến hai con gái và một cậu con trai như sau: "Các con hãy sống hòa thuận yêu thương nhau, hãy chăm chỉ làm việc để giúp mẹ lo cho gia đình mình nhé." Riêng cậu con trai út, ông nhắn nhủ: "Ba đặt nhiều hy vọng nơi con, hỡi con trai yêu quý của ba." Tiếp đến là lời chối thứ hai của kiến trúc sư Kazuo Yoshimura: "Tôi muốn gia đình mình luôn bình an mạnh khỏe." Và cuối cùng, đôi dòng gửi cho vợ của doanh nhân Masakazu Tamaguchi như sau: "Vĩnh biệt em yêu, hãy thay anh nuôi dưỡng chăm sóc mấy đứa con của chúng ta em nhé." Các bạn thân mến, trong tháng 11, giáo hội mời gọi mỗi người thêm lời cầu nguyện cho những người Kitô hữu đã qua đời. Đặc biệt, đây là giai đoạn ghi lại dấu ấn nghĩa tình và con thảo trong lòng dân Việt. Đó là mỗi người tưởng nhớ và cầu nguyện cho ông bà tổ tiên và thân bằng quyến thuộc. Họ là những người đã chia sẻ hành trình trần thế với chúng ta. Họ đã từng trò chuyện với chúng ta. Họ đã từng để lại cho chúng ta những lời nhắn nhủ và những lời trao gửi yêu thương. Họ đã từng lao tác và phục vụ Chúa với chúng ta. Khi nhớ đến họ, đặc biệt trong tháng cầu nguyện cách riêng cho các linh hồn, chúng ta có thể suy ngẫm Thánh Vịnh 130, một Thánh Vịnh mời gọi chúng ta hiệp thông với lời ước nguyện: "Xin Chúa thương đến các linh hồn. Từ vực thẳm, con kêu lên Ngài, lạy Chúa. Môn lạy Chúa, xin Ngài nghe tiếng con. Dám xin Ngài lắng tai để ý, nghe lời con tha thiết nguyện cầu. Ôi lạy Chúa, nếu như Ngài chấp tội, nào có ai đứng vững được chăng? Nhưng Chúa vẫn rộng lòng tha thứ, để chúng con biết kính sợ Ngài. Mong đợi Chúa, tôi hết lòng mong đợi, cậy trông ở lời người. Hồn tôi trông chờ Chúa, hơn lính can mong đợi hừng đông. Hơn lính can mong đợi hừng đông, trông cậy Chúa đi, Israel hỡi. Bởi Chúa luôn tự ái một niềm, ơn cứu chuộc nơi người chan chứa. Chính người sẽ cứu chuộc Israel, cho thoát khỏi tội khiên muôn vàn." Qua thánh vịnh, chúng ta nhận thấy nỗi khao khát không dứt của các linh hồn hướng lên Chúa. Nỗi khao khát tìm kiếm sự nghỉ yên trong Chúa, được sanh ví như người lính gác suốt canh khuya của đêm dày. Thế nên, mỗi người trong giây phút cầu nguyện này, chúng ta hãy cảm tạ Chúa đã cho chúng ta thời gian để tưởng nhớ về những người thân yêu của mình. Một giây phút lắng đọng đầy tình yêu mến và thiêng liêng, một giây phút hồi tưởng, một giây phút ước nguyện họ được nghỉ yên trong bình minh phục sinh của Chúa. Kế đến, khi mỗi người được mời gọi cầu nguyện cho các linh hồn, cũng là lúc mỗi người được mời gọi cầu nguyện cho các người thân yêu đang hiện diện với mình. Hành trình dương thế còn lắm chông gai, nhất là trong giai đoạn thế giới và đất nước có nhiều biến chuyển. Nào dịch bệnh Covid với số người nhiễm và ra đi vẫn gia tăng. Nào thiên tai bão lũ ngày càng khốc liệt qua từng năm. Nào tình người băng hoại qua các cuộc giao tranh gây hấn và lợi ích cá nhân. Thế nên, lời cầu nguyện cho những người thân yêu còn sống cũng thật cần thiết. Để qua đó, mỗi người nhận thấy hành trình bình an và hạnh phúc chỉ kiếm tìm nơi Chúa, là nguồn suối bình an và thỏa lấp bao cơn khát của thế giới, bao nỗi nhọc nhằn và vất vả. Sau cùng, khi lắng đọng trong cầu nguyện cho các người thân yêu, cũng là lúc mỗi người được mời gọi cầu nguyện cho chính mình. Vì cũng như bao người, mỗi người đều cần các lời cầu nguyện và lòng thương xót của Chúa. Vì hành trình mà mỗi người chúng ta đảm nhận vẫn còn tiếp tục. Tuy nhiên, trước bao thách đố của cuộc sống, không phải chúng ta chỉ thấy toàn chông gai và vất vả, nhưng là dịp để ta nhận ra các tia sáng hy vọng và lòng thương xót của Chúa đang hiện diện. Để khi ta hiệp thông cầu nguyện cho các linh hồn, cũng là lúc ta cầu nguyện cho chính mình và cho thế giới này. Ước gì ánh sáng bình minh của phục sinh không phải là điều gì xa lạ cho đến ngày người chết trỗi dậy. Nhưng chính lúc này, chính thế giới này và giây phút này, xin Chúa cho ánh sáng phục sinh chiếu soi thế giới này và biến đổi nó. Lạy Chúa, xin Chúa lắng nghe các lời nguyện cầu của chúng con trong tháng kinh nhớ các Kitô hữu đã qua đời. Trong đó có những người thân yêu của chúng con. Chúng con nhớ đến họ và cầu nguyện cho họ, vì chúng con cảm nhận được nỗi khắc khoải khao khát Chúa nơi họ và cũng nơi chúng con nữa. Lạy Chúa, xin phút giây thiêng liêng này cho chúng con nhận thấy các tia sáng bình an và phục sinh nơi Chúa, để qua đó chúng con biết đặt niềm hy vọng nơi Chúa. Xin Chúa thương xót các linh hồn và ban ơn cho chúng con. Amen.
Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.